Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 11 năm 2018, thứ hai trong tuần thứ 32 thường niên, lễ Thánh Giô-sa-phát từ đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để cho nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng Christy nghĩ rằng cuộc hôn nhân của cô là hoàn hảo, cho đến ngày cô nhận được một email từ một người phụ nữ cô chưa bao giờ gặp. Bạn không biết tôi, nhưng tôi không còn hẹn hò với chồng của bạn. Tôi xin lỗi vì bất kỳ nỗi đau tôi gây ra trong gia đình của bạn. Sau khi đọc tin đó, Christy cảm thấy bị tê liệt, đầu óc quay cuồng. Phải đấu tranh với chính bản thân mấy ngày, cô mới đủ can đảm hỏi chồng việc ấy. Và cuối cùng, ông đã thừa nhận đó là sự thật. Arian đã có một mối quan hệ ngoài luồng 4 tháng với một người phụ nữ mà anh đã gặp khi đi công tác. Christy chia sẻ rằng: tha thứ cho anh ta là điều khó khăn nhất mà tôi từng có để làm. Nhưng sự trung thực của anh ấy đã làm cho nó dễ dàng hơn. Sau đó tiếp tục đổi mới lời thề đám cưới của họ, và Christy nói rằng: nhờ điều đó mà cuộc hôn nhân của chúng tôi mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, tôi không hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng người vợ đã can đảm tha thứ tội ngoại tình của chồng mình vì anh chân thành thống hối. Chính sự tha thứ này đã giúp gia đình hạnh phúc và hiệp nhất. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng kêu gọi các môn đệ: hãy luôn tha thứ cho anh em mình khi họ đã đón nhận sự khiển trách, hối hận và xin tha thứ. Ngài nói, nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Khiển trách không có nghĩa là cố gắng vạch ra mọi tội lỗi của người mắc lỗi để phán xét, nhưng là giúp họ nhận ra sự nguy hiểm của tội và thúc đẩy họ làm hòa với Thiên Chúa và với anh em. Và khi người có lỗi hối hận và xin tha thứ, thì người khiển trách phải sẵn lòng tha thứ hoàn toàn cho người ấy. Bởi vì Thiên Chúa không ngừng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, cho mỗi người tin vào Ngài. Được Thiên Chúa thứ tha những lầm lỗi, chúng ta cũng cần biết tha thứ cho những người khác. Hành động tha thứ của chúng ta sẽ là lời tạ ơn đối với Thiên Chúa và nối kết mọi người hiệp nhất với nhau. Thật vậy, sự tha thứ đích thực là cử chỉ hòa bình và hiệp nhất giữa người tha thứ và kẻ được thứ tha, vì người tha thứ không còn bị ám ảnh bởi ý tưởng trả thù luôn chiếm ngự trong con tim và trong tinh thần người ấy. Và người được tha thứ cũng được giải thoát khỏi mặc cảm mình là thủ phạm, là kẻ bị theo đuổi. Chính sự tha thứ đích thật sẽ giúp mọi người hạnh phúc, bình an và gắn kết với nhau như kết quả của câu chuyện trên. Gia đình họ lại hạnh phúc và yêu thương nhau. Xin Chúa cho mỗi người cảm nhận được sự tha thứ của Chúa đối với thân phận tội lỗi và yếu đuối của mình. Xin Chúa giúp chúng con biết bắt chước Chúa mà tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con, hầu mọi người hưởng được sự bình an, hạnh phúc và hiệp nhất. Amen.
Không hề cơ thang tội con bao.